trước, tạp chí Văn học Nghệ thuật đã gửi đến quý thính giả cuộc phỏng vấn nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân do Mặc Lâm thực hiện, liên quan đến cuốn tiểu thuyết Ba Người Khác của nhà văn Tô Hoài do nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành. Thật ra với một cuốn tiểu thuyết kể về những chuyện bị xếp vào loại cấm kỵ mấy chục năm là cuộc cải cách ruộng đất diễn ra miền Bắc đầu những năm 50, mà chỉ có một cuộc phỏng vấn, thì dù những ý kiến của nhà phê bình Lại Nguyên Ân có sâu sắc và độc đáo, cũng chưa thể coi là đủ. Có lẽ đó là lý do khiến cho Hội Nhà văn Hà Nội đã phải tổ chức nguyên một cuộc hội thảo, để giới nghiên cứu và phê bình có dịp trao đổi với nhà văn từng có 60 năm cầm bút này. Và đó cũng là lý do khiến tạp chí Văn học Nghệ thuật trở lại với tác phẩm Ba Người Khác một kỳ này nữa. Thưa quý thính giả, về lý do viết Ba Người Khác thì nhà văn Tô Hoài cho rằng người cầm bút nên gắng làm một người thư ký trung thành của thời đại. Vì thế, ông không muốn bỏ qua những vấn đề lịch sử lớn lao. Ông cũng bày tỏ quan ngại là nếu không viết thì không biết 50 năm sau nữa lớp trẻ sẽ hình dung cải cách ruộng đất như thế nào. Về sự thay đổi nhan đề chuyện từ chuyện ba người sang ba người khác thì tác giả giải thích là đã viết từ 14 năm trước, nhưng đề tên cũ thì không nhà xuất bản nào chịu in cả nên sửa lại tên vậy thôi. Ông cũng cho biết thực tế của chuyện là Nông Cống, Hải Dương và hầu như nhân vật, tên cùng là hoạt động đều rất thật, nhưng ông cũng nói thêm là cũng có đôi chút mơ màng. Ba nhân vật chính của chuyện là Huỳnh Cự, đội trưởng cải cách, Bối, nhân vật xưng tôi, và Đình, hai đội viên cải cách, chịu trách nhiệm phóng tay phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất tại một xã bao gồm 9 thôn, mỗi anh đội phụ trách một thôn. Cuốn truyện thuần những sự kiện, những chi tiết về hoạt động của đội cải cách khi xuống xã, trong đó có những chi tiết nhức nhối, rợn người, được tác giả Tô Hoài kể lại một cách bình thản, từ tốn, không bình luận, nhưng không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Điều đó được coi như đặc điểm của lối viết của Tô Hoài, và điều đó cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh của cuộc cải cách ruộng đất đứng về phía của chính những người thực hiện. Những người đó đã được huấn luyện để thực hiện đúng hay là nhiều hơn, chứ không thể ít hơn những điều được huấn luyện. Những điều ấy đối với họ là quan trọng nhất, chứ không phải thực tế ở nông thôn, và họ sẵn sàng sử dụng sức mạnh của bạo lực để bắt thực tế phải uốn theo lý thuyết. Chẳng hạn như khi lý thuyết nói là 5% nông dân là địa chủ, thì họ cứ việc tính toán sao cho đủ số 5%. Chứ không thắc mắc là một làng quê nghèo đến độ dân chúng phải ăn cám trộn cơm, thì lấy đâu ra đủ số địa chủ theo yêu cầu của trên? Mà hễ cứ bị quy là địa chủ thì là kẻ thù của nhân dân. Nhân dân chưa thù thì phải gây căm thù. Bằng thực tế chưa đủ thì bằng thuyết phục chưa đủ thì đe dọa, hay là bằng cách hứa hẹn những quyền lợi như sẽ được chia tài sản, ruộng đất của địa chủ. Nói chung là bằng cách khơi động những động cơ xấu xa nhất của con người. Lên danh sách địa chủ rồi thì đưa ra tòa xử với những lời kết tội soạn sẵn và thi hành án tử hình tại chỗ. Nhưng chính bản thân những anh đội, những người được phép sử dụng bạo lực vô tội vạ, đến nỗi được mô tả là nhất đội nhì trời, thì lại đủ mọi thói hư tật xấu, từ ăn cắp đến dâm dục bừa bãi. Đặc điểm quan trọng nhất của những con người ấy qua những chi tiết mà Tô Hoài tả ra là sự dối trá. Họ dối trá với nhau, với người dân, với tổ chức và với cả chính họ nữa. Có lẽ chưa bao giờ và chắc là không bao giờ ở đâu và ở thời nào mà sự sa đọa của nhân cách và đạo đức lại ghê gớm đến như thế. Truyền thống của làng quê Việt Nam lại điêu tàn đến như thế. Cuốn tiểu thuyết cho thấy rõ một điều là tất cả những gì kinh hoàng của cuộc cách mạng long trời lở đất là cuộc cải cách ruộng đất xảy ra 50 năm trước tại miền Bắc, mà từ trước đến nay nhiều người cho là không thể có, không thể tưởng tượng được, là tuyên truyền của các thế lực thù địch, thì đều đã xảy ra thực. Ác mộng đã là thực tế. Ba người khác của Tô Hoài chỉ nói về cải cách ruộng đất qua sinh hoạt, tâm tình và hành động của ba anh đội. Nghĩa là bên trong hậu trường có những trống rong cờ mở cho cuộc cách mạng long trời lở đất. Nhưng không lâu trước đó cũng đã có những mẩu chuyện về cải cách ruộng đất rải rác trong một số tiểu thuyết khác. Đó là chuyện của các nạn nhân. Trong tiểu thuyết Lão Khổ của Tạ Duy Anh do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành hồi năm ngoái, có ghi lại diễn biến xảy ra với Tạ Khổ khi đội cải cách về xã. Lúc ấy thì Lão Khổ đang ở trong chính quyền xã Hoàng. Đội về thì toàn bộ chính quyền cũ đều bị bắt và kết tội làm tay sai cho thực dân đế quốc. Nhiều người bị bắn, nhiều người bị bỏ tù và trong khá nhiều trường hợp là oan sai. Đó là một khía cạnh khác của cải cách ruộng đất gọi là chỉnh đốn tổ chức, cũng bi thảm và kinh hoàng không thua gì chính cuộc cải cách ruộng đất với số nạn nhân lên đến khoảng 84.000 cán bộ, theo số liệu chính thức. Điều này được nhà báo Bùi Tiến kể lại như sau.
Cả cái thời gian đó là tôi ở khu 4, tức là cái khu mà gồm có là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, một phần của Quảng Bình, tức là gồm 4 cái tỉnh đó. Và 4 cái tỉnh đó lại được chọn làm thí điểm của cái chấn chỉnh tổ chức, diễn ra cả trong năm 55 và một phần năm 56. Và chính từ cái chỉnh đốn tổ chức đó, xử trí một loạt cán bộ cấp huyện và cấp tỉnh xôn xao dư luận, gần như là một không khí khủng bố trắng đó, là lan tràn trong cái thời kỳ đó. Tôi nhớ lại là ngày nào cũng được tin là ở huyện các cái vị ở cầm đầu các cái cơ quan thương nghiệp, y tế, giáo dục còn bị bắt hết. Thế hết huyện Nam Đàn đến huyện Thanh Chương, rồi hết trong Hương Sơn, Hương Khê vân vân, và lan đến tỉnh. Các tỉnh thì lần lượt các giám đốc các cái sở y tế, sở giáo dục, sở nông nghiệp, tức là những người mà gọi là có biết chữ đấy, có trình độ học vấn đó, thì do họ ít nhiều có trình độ, có biết tiếng Pháp một chút ít, và trong nhà cửa có sách báo đó, thì những người đó là đều bị coi là những phần tử tư sản, tiểu tư sản và những phần tử bóc lột và cần phải đưa ra ngoài đảng. Tin tức tới tấp từ các cái tỉnh, từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình là tôi nhớ là đặc biệt vào đầu năm 56, tức là các bạn thân của tôi đó, từ tỉnh đội trưởng này, thế thì giám đốc các sở này, thì là lần lượt bị bắt. Những người bị bắt đó, phần lớn là đều bị những cái cảnh gọi là tra tấn cả. Có người như thế là họ làm đến cái mức độ là khủng khiếp, là như là anh Trương, là tỉnh đội trưởng của Hà Tĩnh đó, người Phú Yên tập kết ra đó, thì anh ngang với cán bộ trung đoàn. Thế mà anh bị nó đá, nó đánh, nó đập đến mức cả cái hàm răng của anh là không còn một chiếc nào hết nữa. Khủng khiếp đến mức như thế. Thế và cái anh Hoàn là Quảng Bình đó, là cũng là cán bộ trung đoàn đó, nó lấy kim đó, nó rút ra cả 10 cái móng tay đó, nó lần lượt nó rút hết tất cả cái móng tay, cho đến khi nào anh nhận là đúng là có dân đảng mà nhận oan đó. Cho nên lúc bây giờ là cái không khí khủng bố bao trùm tất cả.
Một tiểu thuyết khác cũng có phần nói đến cải cách ruộng đất là Biểu Tượng Và Dòng Họ Của Hoài Minh, do nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành năm ngoái. Địa chủ bị kết tội là ông Đào Quýnh, tức là ông Bá, còn Bần Cố Nông được giao ngồi kế tranh án kết tội là Vũ Tàm, một người chịu ơn rất nặng của ông Bá. Tại phiên tòa, Vũ Tàm phải tuyên án tử hình, nhưng điều này dường như quá sức chịu đựng của Vũ, mặc dù bà đã được tuyên truyền, giáo dục và cả đe dọa trong nhiều ngày. Bà cũng không thể nói được hai chữ tử hình cho đến khi chính đội trưởng nhắc nhở, và khi buộc phải nói ra thì bà ngất xỉu ngay tại chỗ. Một chi tiết đáng kể là khi ngất đi thì cái loa rớt khỏi tay bà và rơi ngay vào mặt đội trưởng. Còn khi hạ lệnh xử bắn thì cả 6 anh du kích có nhiệm vụ bắn chết tử tù thì đều bắn thẳng lên trời. Sau cùng ông Bá tự tử chết tại chỗ, còn Vũ Tam thì tự trầm vì hối hận khôn nguôi. Mới đây trong tiểu thuyết Dòng Đời của nhà văn Nguyễn Trung do nhà xuất bản Văn Nghệ ấn hành cuối năm ngoái, tác giả cũng nói qua về cuộc cải cách ruộng đất mà hậu quả chẳng khác gì một vết thương sau mấy chục năm vẫn không lành. Trong một lúc tâm tình với chồng là thiếu tướng Lê Hải, bà Hậu mà bố bị giết trong cải cách ruộng đất, rồi sau được minh oan và sửa sai, vẫn không sao quên được những hình ảnh của cuộc cải cách ruộng đất. Bà nói với chồng:
Anh ơi, làm sao có thể nhầm lẫn tới mức như vậy? Có phải tại đội cải cách bắt phải dễ thối không anh? Cái người mà đội cải cách đưa vào, rồi đưa lên làm cốt cán, vốn dĩ là tên lưu manh nhất làng này anh ạ. Ngày xưa, nó đã bị đánh què, rồi bị cắt gót chân phải vì cái tội điên trộm. Phải nói là cả sai lầm và tội lỗi. Tội lỗi lớn nhất là không dám nói vì sao mắc sai lầm.
Với sự xuất hiện của một số tiểu thuyết trong đó có nói đến cải cách ruộng đất vốn là một đề tài cấm kỵ từ mấy chục năm qua, người ta hy vọng rằng bức màn sẽ được vén lên để sự thật được phơi bày một cách khách quan và những vết thương vẫn còn rỉ máu sẽ có cơ hội được chữa lành, như nhận định của nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân sau đây.
Tôi vẫn nghĩ là bản thân cái giới những người làm văn học nghệ thuật, làm sáng tác, hoặc là những người làm công tác tư tưởng và những người làm khoa học xã hội nữa, nếu mà họ có dũng cảm thì họ phải nêu ra những cái vấn đề như vấn đề về cái ruộng đất, bởi vì thực sự thì đấy là những cái chấn thương mà cái xã hội Việt Nam không thể nào lại vùi vào trong im lặng mà có thể đi qua được, cũng như những cái chấn thương khác, những chấn thương chia rẽ dân tộc chẳng hạn, thì không thể bằng cách là thôi bây giờ cái hôm qua anh cứ ngậm lại đi, cứ ngậm bỏ là ngồi đấy thì đến ngày mai. Thì tôi nghĩ là những vấn đề như thế trong những cộng đồng người không bao giờ có cách giải quyết là bằng im lặng đi, thì với những cái đau khổ, những bức xúc, những cái mâu thuẫn ngày hôm qua để có thể tiến tới đến ngày mai được.
Tạp chí văn học nghệ thuật kỳ này xin dừng lại ở đây. Nguyên An kính chào quý thính giả.